Nhà Phật thường có câu, tám thứ gió thổi không động, để khen những người tu đã đắc lực. Tám gió là tài lợi suy hao, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê hiềm, buồn khổ mừng vui.
Tám thứ gió này nó thổi mà không động. Đã có cái câu ấy, tám thứ gió thổi mà không động là để ca ngợi những người tu hành. Thế thì bây giờ trước hết con cho biết tám thứ gió này là những thứ nào. Con kể ra 1, 2, 3, 8 thứ. 2 là suy hao, minh lại bạch cho 8 cái. Đề cao là 4. Đó, 8 cái này gọi là 8 thứ gió. Nó khiến cho tâm chúng ta xao xuyến lay động, khó mà an ổn được à, khi gặp 8 cái thứ này. Vậy con nói từng thứ một là thế nào? Thế nào là bị suy hao? Nó cứ từng đôi một, một từng đôi một cái vui, một cái buồn. Thì lợi à, tiền bạc. Lợi, người ta cứ cho mình bánh, người ta cho mình áo, người ta cho tiền, nay cho cái này, mai cho cái khác. Vậy mình có cảm ơn cái người hay không? Thật sự ra thì ta nên cảm ơn, bởi vì người ta có lòng tốt, ta cho mình các thứ, thì mình cũng phải biết ơn, chứ không phải Phật dạy mình là cái đồ vô ơn như cái hòn đá. Một là phải biết, một là vô ơn là bội bạc, hai là như hòn đá không biết gì cả, vô chi. Nhưng là người thì phải biết ơn, phải đền ơn. Thế người ta giúp đỡ mình cũng có cái chỗ là mình cảm ơn. Thế nhưng mà thường ra cái người mà dễ mừng với tiền bạc, khi được tài lợi thì mừng, thì đến khi bị suy hao thì sao? Bị người ta ăn trộm, bị áo phơi ở ngoài gió, bị nó hỏng, nó mùn hết, hết nó hỏng hết à. Ví dụ như thế, gặp những cái cảnh suy hao thì sao? Ta biết rằng tiền của là cái thứ hư vọng, ta đến nỗi mà Phật cấm chúng mình không được cầm tiền. Tại sao Phật cấm nhà chùa không được cầm tiền? Mà tham mới là cái gốc của luân hồi, cho nên nó là gốc khổ. Vì vậy Phật dạy chúng ta không được tham. Mà Phật dạy chúng ta làm thế nào để khỏi tham? Mình biết cái cảnh bên ngoài nó hư vọng, nó không thật, để mình đừng tham. Trong kinh kể chuyện, hôm đó có ba cái người, ba anh em ruột, mà làm ruộng, đang làm, coi như làm ruộng, làm rẫy gì đó, cái chỗ đó. Khi chợt Phật mới tổ A Nan đi tới, thì bỗng nhiên nghe thấy Phật bảo với A Nan là rắn độc, lánh xa. Thế Phật miệng nói chân đi, ngài tránh cái chỗ ngài rẽ đường khác này đi. Thì tổ A Nan cứ thế theo Phật đi. Thế ba anh em mới thấy Phật nói là rắn độc, thì mới nhân tiện có cuốc ở trong tay định vào để chém cái con rắn đó. Thế thì ba anh em vào cái chỗ đó để bắt cái con rắn độc. Thì vào tới nơi thấy có vàng người ta đánh rơi ở cái chỗ đó, toàn là vàng cả. Thì cả ba anh em ngạc nhiên, mà rồi bảo nhau sao lại cù đàm, sao ngu thế, vàng mà lại gọi là rắn độc. Ta hớt, ta phải mang về. Cả ba anh em cùng hớt cái chỗ đó để mang về. Thế thì thôi, khi đã vớ được vàng thì còn nghĩ đến cái chuyện cuốc với cày làm gì cho khổ. Bao nhiêu, mà lại vàng không phải ít, bao nhiêu là vàng, một đống vàng. Cho nên ba anh em mới đi, mới vác, hốt hết vàng ấy. rồi quay trở về. Cái đường về đi lên cái chỗ đó, tới cái chỗ sắp sửa đến cái chỗ có nhiều quả bóng mát, thì ba anh em mới bảo nhau và chả mấy khi mà mình vớ được cái món nhiều như sung sướng như thế này. Thì đây đưa một thoi vàng nhỏ cho cái một người đi ra chợ. Ta đi ra chợ, ta mua rượu, mua thịt, mua những các món đồ ăn thật ngon về cho để cho anh em, coi như là anh em ăn sung sướng với nhau một bữa, rồi ta sử dụng cái món tiền này. Thế ba anh em đi như thế, bàn nhau như thế, đưa một thoi vàng cho một người đi xuống chợ. Thì cái người đi xuống chợ ấy, đi mua rượu, mua thịt, thì lại nghĩ rằng cái đống vàng này, nếu mà chia ra làm ba, ta được có mỗi phần, chả là bao nhiêu. Bây giờ ta mua thuốc độc, ta bỏ vào cái rượu thịt này để cho các anh ấy ăn, thì các anh ấy chết đi thì mình hưởng trọn vẹn cái đống vàng này. Thế cái người đi mua vàng thì đi mua rượu thịt thì mưu tính như thế và làm như thế. Còn hai cái người này thì đi lên thì lại bàn với nhau, trong tâm cứ nghĩ rằng làm thế nào ta hạ thủ được mấy cái người kia để mà ta lấy trọn vẹn. Người nào có khởi cái tâm muốn lấy trọn vẹn thì cái đống vàng nó nhiều, mà nếu chia thì nó phí quá. Thế cho nên hai cái người đi lên để bảo nhau vào, bây giờ ta về cái thằng bé nó mua được thịt về đây, ta nấp ở hai bên đường, ta cuốc cho nó một cái vào cán cổ, thì nó gãy cổ rồi thì là còn lại cái số vàng người ta chia nhau. Thế là bảo bàn thế nào thì làm thế. Khi cái người này mua rượu thịt về vội vội vàng vàng về tới nơi, thì hai cái người kia đứng ở hai bên, nấp ở hai bên, cuốc cổ vào đầu, bổ vào đầu, thì cái người thứ ba này lăn nó chết thì rượu thịt bỏ lại ê hề. Thì hai cái người kia xuống nhau và ăn cái thịt mới uống cái rượu ấy, ăn thịt uống rượu xong rồi định là về rồi chia nhau cái đám vàng kia. Nhưng mà ăn xong rồi thì cái thuốc độc nó ngấm, thì hóa ra cả ba người cùng lăn ra chết, và cái đống vàng nó vẫn nằm ở giữa giờ. Thế cho nên rằng câu chuyện kể cho chúng ta thấy là cái vàng này không những rằng nó có một cái không vàng, hay là chúng mình bây giờ gọi là tiền bạc, không những rằng nó có cái xấu ở cái chỗ hễ chúng mình mà có tiền ở trong tay ấy, là tính toán ta sẽ đi mua cái này, ta sẽ sắm cái kia, ta tính cái này. Các vị có cái tật ấy bao giờ không?
Có.
Thế cho nên nó khởi trong tâm động loạn, và nó khiến cho cái tâm ước mong cái này, thích cái này, thích cái kia. Đó là một cái độc thứ nhất. Mà nó lại cái độc thứ hai, nó khiến cho lòng người khởi lên. Một khi mà đã giàu có thì khinh mạng những cái người kém mình, khởi lên nhiều thói xấu, đố kỵ với những người cùng giàu với mình, khinh thường những cái người nghèo. Thế cho nên tiền bạc với vàng là Phật bắt chúng mình phải vứt đi. Chỉ trừ những người có cái tâm Bồ Tát dùng cái đồng tiền. Đồng tiền nó chỉ có một cái quý là nó chia sẻ cho nhau, dùng cái đồng tiền để lợi ích cho mọi người. Ấy, khi ai mà có cái tâm Bồ Tát thì Phật cho phép. Chứ còn như chúng mình bây giờ còn vào cái gọi là tu cạo đầu, đắp y mặc áo, như chúng mình bây giờ ở chùa riêng như thế gọi là tu về cái hạnh tiểu thừa này. Nghĩa là phải lo tu thân đã, thanh lọc cái tâm của mình, nó đừng tham. Đến khi mà nó hết tham rồi, mình không còn, mình biết nó giả, nó huyễn cả rồi, mình không thiết nữa, Thì lúc bây giờ Phật cho phép cầm tiền để làm lợi ích cho mọi người. Thế cái đồng tiền nó chỉ ích khi mà cái tâm của mình ấy đã sáng suốt, mình có trí tuệ và mình biết lợi ích cho mọi người. Đã biết rõ cái thân này là già, biết rõ cho ngay cả cái đồng tiền nó cũng hư vọng, chợt nó ở trong tay mình, chốc nó sang tay người khác. Biết tất cả cảnh vật thế gian là hư vọng, thế cho nên không tham, không sân nữa. Thì khi ấy dùng đồng tiền lợi ích cho mọi người thì tốt. Chứ còn bây giờ chúng mình mà vương vào đồng tiền thì nó tai hại. Thế cho nên bây giờ chúng ta còn đang tập để tu tâm sửa tánh, cho nên không có được tham đắm đồng tiền. Và cái đồng tiền ấy là cái ranh giới giữa thánh và phàm. Các vị thọ đến sa di bắt đầu đắp cái tấm y vàng, đó là Phật không cho. Trong có phải có một giới không được cầm tiền không? Đã, từ sa di trở lên hễ đắp y của Phật là không được cầm tiền nữa. Còn bác con trai ấy, người ta đủ 9 giới, người ta chỉ kém mình có một giới là không cầm tiền thôi. Nhưng mà những vị bác con trai có được đắp y không? Đó, bởi vì rằng chưa giữ cái giới cầm tiền, chưa phải là thánh nhân, cái tâm chưa sạch, chưa sạch sẽ đâu. Cho nên chúng ta ở đây, vị nào chúng ta thì thông thường khi được tài lợi thì mừng, khi bị suy hao thì buồn. Còn cái bậc của thánh nhân tu đã đắc đạo ấy thì sao? Khi được tài lợi thì sao? Người ta cũng vẫn bình tĩnh. Và đến khi mất của thì sao? Người ta cũng bình tĩnh. Thì cái đó là cái tướng của người có trí tuệ, người đắc đạo. Cái đó là một đôi. Còn đôi thứ hai, đó, cái thứ gió hủy nhục và đề cao giác tú. Thế nào là hủy nhục, thế nào là đề cao? Ăn cho nhục. Đó, ở giữa, ở trước mặt mọi người, ở trước mặt người ta, mình nói cái lời khiến cho người ta như là bị hạ giá, bị nhục, sỉ nhục, chị ngu như bò. Đấy, như thế là hủy nhục. Còn thế nào là đề cao? Người ta lại nó cứ từng đôi một. Hủy nhục là mình hạ người ta xuống, thì đề cao là mình nâng người ta lên. Và mình khen với cái ý là để nâng cái giá trị của người ta lên. Thế thì chúng ta khi được đề cao thì sao?
Thì lại
mừng. Và khi bị hủy nhục thì sao? Thì giận, buồn phiền. Thế còn cái vị mà người ta có trí tuệ thì sao? Đó, khi mà đề cao người ta bình tĩnh, thì khi hủy nhục người ta cũng vẫn bình tĩnh. Tại sao người ta bình tĩnh được mà chúng ta lại không bình tĩnh được? Tuệ. Người ta biết cái thân này là đống thịt thối, thì ai khen đống thịt thối ấy, người ta cũng không có vui. Mà ai chê đống thịt thối ấy, người ta cũng không buồn. Vì người ta biết cái thân này nó sẽ thành một đống thịt quá giỏi, rồi long dụng mùn tàn trả về cho đất, không phải thật. Thế cái người có trí tuệ lúc nào nhớ được cái việc như thế thì đối với những cái thứ gió này người ta bình tĩnh được. Còn một đôi nữa, thì ê hiền là thế nào? Là cái khen ngợi nó giống cái đề cao, cái chê hiềm nó giống cái hủy nhục. Thế nhưng mà thế nào gọi là đề cao, mà thế nào gọi là khen ngợi? Người ta có những cái hay, cho nên là nêu những cái hay của người ta ra, thế thì gọi là khen ngợi. Thí dụ như Cát Tường học giỏi, thì người ta gọi cô ấy học giỏi lắm. Đã, thế là khen ngợi. Còn thế nào là đề cao? Thực ra thì Cát Tường cũng không có giỏi lắm, nhưng mà người ta nói một cách tâng bốc lên. Chữ đề cao ấy nghĩa là tâng bốc, nâng lên hơn cái giá trị thật của mình, thế gọi là đề cao. Thế còn cái chữ hủy nhục với chữ hê, chê hiềm mà nó khác nhau chỗ nào? Hủy, hủy nhục. Hủy nghĩa là người ta có cái áo trắng mà mình hủy cái áo trắng của người ta cho nó thành áo đen. Đấy. Hủy là mình, người ta có giá trị mà mình hạ giá trị người ta xuống. Thế mình làm cho người ta nhục nhã, thế là hủy nhục. Thế còn chê hiềm, chê hiềm được, hiềm là ghét. Vì trong lòng của mình có cái ghét, cho nên mình chê người ta, mình bới cái xấu của người ta ra mình nói, thế là chê hiềm. Thì đây cái chữ hủy nhục nó nặng hơn cái chữ chê hiềm. Mà cái chữ đề cao cũng thế, nó hơn cái chữ khen, nó nặng hơn cái chữ khen ngợi. Thì đây, thế thì khi mà mình bị ai chê hiềm thì sao? Thường chúng ta bị chê hiềm thì bực bội. Người ta có ngập một cái lòng ghét, một cái thù oán, cho nên ta hiềm. Thường ta bật ra những cái lời chê bai, bới xấu. Thế gọi là chê hiềm. Thông thường chúng ta này, hễ được khen ngợi thì mừng, hễ bị chê hiềm thì giận. Thế còn các thánh nhân ấy thì khen các ngài cũng bình tĩnh, mà chê các ngài cũng bình tĩnh. Tại sao thế? Tại sao các thánh nhân lại cứ bình tĩnh mặc cho thiên hạ? Người thì khen, kẻ thì chê, các ngài vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Các ngài có trí tuệ rồi, cho nên các ngài biết cái thân này là đống chỉ thối. Cho nên người ta muốn khen thì ai muốn khen ngài bảo khen bao nhiêu chỉ là đống chỉ thối thôi. Mai đây nó hoa giỏi à. Thế thì khen bao nhiêu ngài cũng biết cái giá trị nó là như thế. Mà chê bao nhiêu thì cái giá trị nó cũng vẫn là đống chỉ thối sẽ hoa giỏi. Cho nên các ngài bình tĩnh, thản nhiên. Cái người không tham cái khen thì cái người không bị những người du nịnh người ta lợi dụng. Mà những người không có sợ, không giận hờn, quán những cái chê hiềm thì cái người này không bị những người nham hiểm người ta xoay sở. Xin đọc tiếp.
Giải thoát là đập tan xiềng xích sinh tử, trí tuệ là soi tan vô minh, gốc của luân hồi.
Giải thoát là đập tan xiềng xích sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử, cái luân hồi, bây giờ cô chỉ làm sao cái sanh tử luân hồi lại là cái xiềng xích trói buộc. Mà chúng ta có thực tình ra có ai định tâm vào bụng mẹ để ra làm người không? Có vị nào con mang sẵn cho bà má? Tôi con mang một cái thân nó có hai cái tai, hai cái mắt như thế. Có con mang sẵn cho bà má không? Thế sao mình ở trong bụng mẹ mình đi ra? Ở đấy, mà cô đâu có biết. Cô đâu có biết rằng cô sẽ làm người. Đã cứ mù mịt vào trong bào thai. Rồi cứ mù mịt kết làm da, làm thịt, làm xương. Rồi bây giờ cứ thành cái thân ở đây này. Mà cái thân này nó đau ốm và bệnh hoạn. Mai đây nó còn nhiều các tai nạn nữa. Bây giờ cô muốn ra khỏi cái thân này, cô ra được không? Thế đấy, nó trói cô chặt đấy. Mình biết rằng nó sẽ sắp sửa như tôi bây giờ già rồi. Món răng thế này là sửa soạn nó sẽ có những cái bệnh hoạn. Những cái lúc chết nó hành hạ mình nhiều lắm. Thì tội gì tôi không ra khỏi cái thân này, tôi đi nơi khác. Nhưng mà có ra, muốn ra có ra được. Thế cho nên gọi là cái xiềng xích. Nó trói mình vào trong cái da thịt xương này. Nó hành hạ đủ thứ. Rồi đến lúc là mình muốn sống lại với con cháu. Nhưng mà nó lại cứ thoát xác, nó cứ ra. Tự nó lôi mình ra. Cái thân này nó cứ thế nó tan rã. Mình chẳng làm gì được cả. Đấy. Cho nên gọi là cái xiềng xích sanh tử. Mình không có một tí cái quyền tự do gì cả. Thế thì ở đây nhà Phật ấy gọi là tôi đến cửa Phật để cầu giải thoát. Vậy bây giờ ở đây ấy, tổ minh định cái chữ giải thoát nghĩa là gì? Đấy, ông thầy thuốc ấy, Khi mà người mình nói tôi bệnh, tôi đau cái này, tôi đau dạ dày, tôi đau ruột, cái ông thầy thuốc giỏi ấy không có bảo phải rằng cô nói cô đau dạ dày rồi vội vàng đưa cái thuốc dạ dày cho cô. Đó là cái tướng của ông thầy thuốc dốt. Còn ông thầy thuốc thật ấy, thì khi cô nói đau dạ dày, ông phải hỏi cho ra cô đau thế nào, cô đau làm sao, cách thức thế nào. Ta hỏi cho ra rồi người ta bảo ờ thế như thế là đúng là đau dạ dày, rồi người ta mới cho thuốc. Nghĩa là phải tìm cái nguyên nhân của cái bệnh rồi mới chữa bệnh. Còn cứ bệnh người ta cứ nói người ta đau dạ dày, nhắm mắt đưa thuốc dạ dày, người ta bảo tôi đau ruột, nhắm mắt đưa thuốc ruột, ông thầy thuốc ấy là loại thầy thuốc giết người. Đã, mình học Phật cũng thế, cứ một cái câu nói này cứ nhắm mắt, cứ liến rằng thì vô minh sanh tử, cái liến nó không bao giờ khỏi được cả. Bây giờ phải nhận nó ra, cho ra nó là cái gì, rồi mình mới tìm được cái gốc, mình chữa cái gốc. À, thế bây giờ thế nào? Giải thoát là đập tan cái xiềng xích sanh tử. Đấy. Bây giờ những cái thân của cô hiện tại nó có đang ở trong sanh tử không?
Chưa thầy.
À, chưa. Thế bây giờ cái thân của mình nó đang ở trong xiềng xích sanh tử. Phải không? À, thế bây giờ tức là thấy được cái xiềng xích chưa? À, trong cái thân này mình không có phải mỗi một chốc mà mình bỏ chạy được. À, thế tại làm sao cô lại thành cái thân này? Giờ phải tìm cái gốc. Tại sao cô có cái thân đó? Và rõ ràng mình trông thấy con rắn, đúng bây giờ mình mới vội vàng mới lùi chân, đừng dẫm vào nó nữa thì mình không bị nó mổ. Còn đằng này cứ nói bào hao ta phải tránh những cái loài độc, mà không trông thấy nó đúng chỗ nào thì làm sao mình tránh được nó. Cho nên bây giờ phải chỉ cho đích xác và tránh cái ấy đi thì mình sẽ thoát, thì mới ra khỏi được. Cái già rồi, rồi cái bệnh hoạn nó phát ra, rồi đến lúc chết thì là đau khổ lắm. Cái mũi nó không được thở là sẽ ngộp. Đấy, cái hơi lạnh nó tan đi là thân như là dao cứa toàn thân. Những cái khổ lớn nó đang đợi chờ tôi đây. À, tôi muốn bỏ chạy lắm, nhưng mà tôi bị xiềng xích ở trong cái thân này, cho nên bây giờ tôi không làm sao tôi bỏ chạy được. Đã. Cho nên cái thân sanh ra đây mà nó sẽ chết đi thì tôi đang bị xiềng ở trong nó. Thế bây giờ tìm cái gốc tại làm sao mà tôi lại bị xiềng vào cái thân này. Cho nên chúng ta vào chùa xin cầu thoát ly sanh tử thì ngay từ ngũ giới thì chỉ cấm cái tà dâm, nhưng mà từ sa di bắt con trai trở đi là Phật cấm cái dâm dục. Thân tâm phải đoạn tuyệt, bởi vì theo như lời Phật dạy, bởi vì cái lúc lâm chung thì dĩ nhiên như là Diệu Thường vừa nói là do cái nghiệp báo, mà như Minh Trí vừa nói do cái vô minh này, cái nghiệp báo là gặp những người cha với mẹ, những người đã có thân duyên với mình, là đã có một cái duyên sâu, cho nên mới bây giờ mới vào làm con, chứ không phải bâng quơ mà thành ở cha mẹ được. Cho nên bây giờ đến cái giờ phút mình rời cái thân này ra, rời được cái thân này ra, cái tinh thần bơ vơ không có nơi nương tựa, thì nếu mà đã tới cái lúc mình đầu thai, tức là cái ân cái oán đối với cha mẹ đã thuần thục, bây giờ là lúc mình đi đền ơn hay báo oán, thế thì tự nhiên cái chỗ cha mẹ giao hội, mình trông thấy cha mẹ giao hội, thì cái chỗ ấy là bởi vì là cái duyên của mình, cho nên mình trông thấy cái cảnh cha mẹ đang giao hội. Thì bởi vì mình có cái nghiệp ấy, cho nên khi mình trông thấy cái cảnh ấy, mình khởi cái tâm tùy hỷ, vui, vui thích với cái chuyện đó. Thế là mình mắc vào, chỉ động tâm khởi, mống một cái tâm tùy hỷ, thế là đã mắc vào đấy rồi. Bởi vì lúc bây giờ không có cái thân, chỉ có cái tâm, cho nên tâm nó nghĩ cái gì, nó nghĩ đến vãng sanh là nó liền về cõi Phật, nó nghĩ đến Phật Di Đà là nó về ngay với Phật Di Đà. mà nó gặp cái việc này, nó nghĩ nó hợp cái việc này, thế là nó mắc liền vào cái chỗ đó, không kịp gì nữa. Mắc vào đấy thì thấy vui cái việc ấy, mắc vào đấy thế là lị đi vào tới đấy, là một cái là lị đi vào trong cái đống máu đó, thế là thành cái vào cái bào thai. Cứ thế cái con đường đan dệt của các tế bào là cũng như bây giờ mình cứ thấy mình hút, như là mình thấy mình ăn cơm, đến bữa là ăn cơm chả biết gì cả, mà cũng chả biết cái loại cơm này nó sẽ thành máu, nó chữa cái răng hay nó chữa cái lợi, nhưng mà cứ biết đến bữa là ăn. Mình gặp cái đống máu đó cứ thế cho là thức ăn của mình, cứ thế hút, thế hút là nó cứ thế nó tết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thì cái người ta lúc bây giờ chết lịm đi ở trong cái, lịm đi ở trong cái bào thai, tuy lịm đi nhưng mà cái khổ vẫn thấy cái khổ, biết cái khổ, chỉ biết khổ mà không biết lý do gì, không biết tại sao. Cũng như bây giờ mình cứ biết cái khổ mà không biết là đau, đau ở dạ dày mà không biết tại sao nó lại đau, không biết cái gì tại sao, chỉ biết được chỉ chịu cái khổ thôi. Đấy, cái nguyên nhân như vậy, chỉ vì trông thấy cái lúc mà đền ơn báo oán nó đã tới. Có người làm con để báo oán, có người làm con để đền ơn. Thế thì cái lúc ân oán nó đã tới cái giờ khắc, thì tự nhiên cái nghiệp báo nó khiến cho mình trông thấy rõ cha mẹ mình cái lúc gia hội. Nhưng mà sở dĩ dính mắc vào là tại mình có cái tâm vui thích cái việc ấy. Thế cho nên Phật bắt chúng ta là phải cả thân tâm đoạn tuyệt, phải tập ngay đắp cái y vào, đó là làm sa di, là người xuất thế. Xuất thế nghĩa là ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, thì phải tập ngay cả từ cả thân tâm đoạn tuyệt cái việc dâm dục, thì mình hy vọng đến cái lúc bấy giờ rời cái thân này ra, trông thấy cái cảnh ấy, mình thản nhiên bình tĩnh, thế thì mình thoát. Còn nếu mà chỉ tơ hào vướng mắc là vào cái lọt vào bào thai. Cho nên phải tập từ sa di là phải giữ cái giới thật cẩn thận. Cho nên mỗi một cái giới luật chúng ta phải giữ thật kỹ, bởi vì thoát được những cái khổ lớn lao, ở đây gọi là cái xiềng xích sanh tử. Thế thì mình biết rõ cái gốc của cái xiềng xích là cái đó, thế thì tránh phải giữ cái thân tâm của mình cho cẩn thận. Thì trong kinh có dạy rằng những vị có cái tập khí muốn giữ, muốn thoát mà nó cứ khởi cái tâm nghĩ đến, thì trì chú lăng nghiêm sẽ thoát. Đây là lời Phật dạy thế. Cho nên sáng nào các chùa cũng phải tụng chú lăng nghiêm. Thế là để ra đấy, bằng cái phương pháp ấy thì chúng ta sẽ đập tan cái xiềng xích sanh tử. Mà khi có ra khỏi được cái xiềng xích sanh tử mới gọi là người giải thoát. Xin nói tiếp, trí tuệ là soi tan vô minh, gốc của luân hồi. Xin nhận nghĩa cái câu ấy. Mới có là một cái tham, mà chúng ta thì còn nhiều thứ tham lắm. Còn gì nữa? Tham danh này, tham tiền này, đủ các thứ tham. Tham về cảm tình của mọi người, tham ai muốn những ai khen mình. Đấy. Chúng ta nhiều thứ tham lắm. Thì cái chữ vô minh ở đây, tức là ở dưới nhà trong cái bảng luân hồi đó, cái nòng cốt của cái luân hồi ấy, là cái gì nhỉ? Có vẽ ba cái đứa gì, cái vòng ở giữa cái trục đó, cái then chốt ấy, là gì? Với con gì nữa? Đấy, ba cái đứa đó. Con heo là si mê, si mê không biết cái thân này là hư vọng, là gốc khổ. Si mê không biết được cái vọng tâm, cái tham sân si, nó chính là cái gốc, là cái nguồn ác, là cái gốc khổ. Biển trầm luôn chính là ba cái độc tham sân si. Để không biết những cái cho nên gọi là vô minh. Cái bảng luân hồi đấy, cái vô minh là cái vòng ở giữa đấy. vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo là si mê, vì si mê cho nên tham, là con gà. Rồi tham không được vừa ý thì nổi giận lên là thành con rắn. Mà đã nổi giận thì lại càng ngu si, cho nên lại ngậm đuôi con heo. Cho nên ba cái con vật đấy nó cứ chạy vòng quanh ở trong tâm mình, là tượng trưng cho cái vô minh. Thế cái người nào có trí tuệ là người biết ba cái con vật ấy là gốc của luân hồi. Phải quay về tâm của mình mà tiêu trừ ba cái độc tham sân si đi, thì cái người gọi là người sáng, người là người trí tuệ. Còn cái người cứ nghe theo cái tham cái sân ở trong lòng mình nó bốc lên, rồi cứ theo nó mà đi chê người này trách người kia, thì cái vị ấy là người dại. Không biết cái gốc khổ nó đang sai mình đi nói, nó đang sai mình đi làm. Nào là ăn cắp, nào là cái gì, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo, hay bốn cái đó là cái gốc. Còn rồi nở ra những các thứ thói xấu khác. Thì Đức Phật, chúng ta thói xấu của chúng ta kể ra ngàn vạn, nhưng Đức Phật tóm lại cái gốc là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và dối láo. Mà lại cái trục để nó bật ra bốn cái thứ này là ba cái độc tham sân si. Mà để chúng ta dễ nhớ, Phật hình ảnh nó lên, vẽ con heo là si, con gà là tham, con rắn là sân, để hình ảnh để cho chúng ta thấy. Thật là cái phương pháp giáo dục của Phật kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tài tình. Mà chúng ta không vâng theo, không học cho cẩn thận thì uổng phí.